đột phá tài chính, sức mạnh của lòng an nghỉ. Gary Kesey. Gửi bạn yêu dấu trong đấng Chris. Lời cầu nguyện của chúng tôi đó là bạn sẽ thấy nguồn chạy chỗ trong sách này là phước hạnh và là sự khích lệ lớn lao đối với bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ sách này với bạn bè, gia đình và anh chị em trong hội thánh của bạn. Bạn cũng có thể tải thêm nhiều sách khác bằng ngôn ngữ của bạn tại flnfree.com. Đức Chúa Trời yêu thương bạn và Ngài có kế hoạch cực kỳ tuyệt vời cho cuộc đời bạn. Việc học biết cách Vương quốc Chúa vận hành đã biến đổi cuộc đời chúng tôi trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Và chúng tôi tin điều ấy cũng sẽ xảy ra đối với bạn. Với trọn cả tình yêu trong đấng Chris, Gary và Brenda Kesey. Tại bút, hãy nhớ truy cập nhiều sách miễn phí của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn tại flnfree.com. Tôi muốn dành tặng cuốn sách này cho vợ tôi, Brenda, vì cuốn sách này là sự khích lệ, là lòng đam mê cháy bỏng cho nhiều điều của Đức Chúa Trời, cũng như tình yêu cô ấy dành cho gia đình, cho tôi, khi cô ấy mãi luôn là người khơi nguồn cảm hứng cho tôi suốt những tháng năm qua. Chúng tôi đã cùng nhau minh chứng được rằng chỉ cần cùng nhau thôi thì mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực. Gary Kesey. Giới thiệu. Cái ngày chúng tôi rời khỏi ngôi nhà trong trang trại là cái ngày ngọt ngào xen lẫn niềm cay đắng. Chúng tôi đã sống trong ngôi nhà cũ kỹ, chật hẹp, xuống cấp trầm trọng gần 6 năm trời. Và bây giờ tôi đang chất những thùng đồ cuối cùng lên xe tải. Tôi chuẩn bị chuyển về căn nhà mới mà hai vợ chồng chúng tôi đã cất được với diện tích 7.700 m². Là một căn nhà phố được xây dựng kiểu thời các vua George của Anh những năm 1714-1830, với điện trang Ohio xinh đẹp, rộng 222.577 m², với khoảng rừng cây phong và đầm lầy rộng 8.000 m². Quả thật, đây là giấc mơ khó lòng nào tưởng tượng được chỉ trong một vài năm trở lại đây. Mặc dù chúng tôi đã rời khỏi ngôi nhà trong trang trại ấy, nhưng tôi vẫn yêu ngôi nhà cũ ấy. Thật vậy, ngay cả khi nó bị rách nát, với những ô kính cửa sổ bị dở, hầm chứa đồ ăn thì không sạch chút nào, và chúng tôi đã phải liên tục chịu đựng lũ ong những lúc chúng tấn công chúng tôi khi còn sống ở đó. Có quá nhiều kỷ niệm để nhớ. Hai trong năm đứa con của tôi thực sự đã được sinh ra trong căn phòng sinh hoạt chung của gia đình tôi khi ấy. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều khoảng thời gian đẹp đẽ ở đó, nhưng đồng thời cũng không ít lần căng thẳng, áp lực tài chính và tuyệt vọng. Có quá nhiều thứ để chúng tôi học hỏi lúc ấy, mặc dù bây giờ khó tưởng tượng được lúc chúng tôi dọn đến ở trong ngôi nhà trang trại 9 năm trước với vỏn vẹn $300 hàng tháng để trả tiền thuê nhà mà thôi. Những chiếc xe vợ chồng tôi đi cũng đã cũ nhầu, đã chạy được hàng trăm ngàn cây số. Và tuy vậy, chúng vẫn có nguy cơ bị lấy lại vì tiền chưa được thanh toán. Lúc ấy dường như với ai chúng tôi cũng nợ tiền. 10 thẻ tín dụng của tôi cũng đã hết hạn và đã bị hủy. Chúng tôi cũng nợ 2 công ty tài chính. Dĩ nhiên xe cộ chúng tôi cũng nợ nốt. Chúng tôi nợ tiền nhà nước IRS, nợ tiền người thân và danh sách vẫn còn hàng dài. Chúng tôi sống lối sống lầy lắc, có thể cầm được thứ gì là chúng tôi đem cầm thứ ấy, và nhiều khi cầm đồ chỉ để mua đồ ăn thôi đó. Còn những thứ chúng tôi sở hữu được thì chúng cũng cũ mòn, sắp hư đến nơi và cần phải đổi cái mới. Hoàn cảnh kinh tế éo le của chúng tôi khi ấy chỉ còn nắm giữ một tia hy vọng mỏng manh ở một tương lai tươi sáng mà thôi. Thành thật mà nói thì tôi không mấy hy vọng rằng sẽ có nhiều thứ thay đổi. Tôi yêu gia đình mình. Tôi có một người vợ hiền diệu, nhưng chính tôi lại lôi vợ con của mình vào địa ngục tài chính. Tôi uống thuốc chống suy nhược, giải quyết những cơn hoảng loạn và nỗi sợ hãi đã thiêu nuốt cuộc sống hàng ngày của tôi. Có thể nói rằng mọi người tốt nhất đừng ở bên cạnh tôi. Tôi làm nghề bán bảo hiểm nhân thọ, thu nhập hưởng theo hoa hồng và không có gì triển vọng, ngoại trừ việc bị sa vào vực sâu tài chính. Càng ngày chúng tôi càng bị nợ nần chồng chất, đến độ không còn khả năng mượn nợ được nữa. Đó cũng là lúc tôi bị sang chấn cảm xúc. Hoảng loạn và sợ hãi dày phủ tâm trí tôi. Thậm chí tôi còn sợ việc phải ra khỏi nhà, trong khi đây là điều hoàn toàn không tốt cho một nhân viên hưởng lương theo hoa hồng như tôi. Giờ tôi nghĩ cô ấy sắp mất chồng thật rồi. Nỗi sợ một mình nuôi bốn đứa con ám ảnh cô ấy. Nhưng cô ấy lại là một tín hữu mạnh mẽ, tin chắc vào quyền năng của lời cầu nguyện, và cô ấy không chấp nhận bỏ cuộc đối với tôi. Chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện, và rồi dần dần khám phá ra được những nguyên tắc của Vương quốc Đức Chúa Trời. Khi chúng tôi bắt đầu tìm kiếm Đức Chúa Trời cho những lời giải đáp và những nguyên tắc của Ngài, thì sự hy vọng cũng bắt đầu được thắp sáng lên trong lòng chúng tôi. Khi chúng tôi tận mắt chứng kiến hết phép lạ này đến phép lạ khác, lúc áp dụng những gì Đức Chúa Trời đã tỏ cho chúng tôi. Khoảnh khắc quyết định ấy đã xảy ra vào một đêm nọ, khi Đức Chúa Trời chỉ cho tôi biết rằng tôi phải là người tự mở một công ty riêng về lĩnh vực tài chính, giúp đỡ mọi người thoát khỏi nợ nần và dạy cho họ những nguyên tắc Ngài đã chỉ cho tôi. Lúc đó việc mở công ty tư vấn cho mọi người cách thoát khỏi nợ nần dường như quá lạ lẫm, trong khi chính chúng tôi lại là những người đang mắc nợ nhiều nhất. Chúng tôi đã cầu nguyện cho việc này, nhưng Chúa thì bảo chúng tôi phải mạnh dạn bước ra và hãy bắt đầu dạy cho mọi người về những nguyên tắc của Ngài. Thì đó cũng là lúc chúng tôi tìm được sự tự do của mình vậy. Việc thành lập công ty là bước đi của đức tin, vì chúng tôi không có bất kỳ một chứng cứ nào cho việc thực hiện điều này cả. Nhưng chúng tôi đã bền chí trong công việc này. Công ty bắt đầu lớn lên và từng chút một, gia đình chúng tôi đã trả xong hết mọi nợ nần trong vòng 2 năm rưỡi. Tôi sẽ nói đôi nét về công ty của chúng tôi ở chương sau. Còn bây giờ tôi chỉ muốn bạn biết rằng cuộc đời của chúng tôi đã thay đổi ngoạn mục. Tôi không thể nào lý giải nổi cách chúng tôi cảm nhận tự do, cảm giác bước vào đại lý ô tô và trả tiền mặt để mua một chiếc ô tô mới ra làm sao. Cách thiết kế, xây nhà, trả tiền mua căn nhà mới là như thế nào? Những gì chúng tôi đang tận hưởng thực sự vượt quá những gì chúng tôi có thể hình dung và suy tưởng. Thực vậy, ngôi nhà trong trang trại nắm giữ nhiều kỷ niệm. Khi ôm thùng đồ cuối cùng ra khỏi nhà, tôi đi ngang qua vợ tôi lúc cô ấy đang đứng trong phòng ăn nhỏ. Cô ấy ngước lên nhìn tôi với những giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt. Đó không phải là những giọt nước mắt buồn bã, mà đó là những giọt nước mắt của sự vui mừng và cũng chứa đựng biết bao cảm xúc khi cô ấy nhớ lại những gì Đức Chúa Trời đã dạy chúng tôi. Tôi cũng khóc khi nhìn khắp một lượt tất cả các phòng lần cuối, nhớ lại mọi thứ pha lẫn nhiều cảm xúc khác nhau về những gì từng diễn ra nơi đây. Chúng tôi đã khép lại một chương trong cuộc đời của mình, và nay chúng tôi sắp bước vào vùng đất mới. Điều đó đang ở ngay trước mắt chúng tôi lúc này sao? Đó là hành trình ra khỏi sự trầm cảm, không hy vọng, để tiến vào một tương lai đầy hy vọng. Khi bước ra ngoài cửa với thùng đồ cuối cùng trên tay, tôi đã dừng lại và nhìn lại toàn bộ căn nhà bằng một nụ cười. Không, tao sẽ không nhớ mày đâu. Vì tao đã có một nơi tốt hơn để đến bây giờ rồi. Cảm giác quá đỗi xúc động, bồi hồi khi chuyển đến căn nhà mới là điều chắc chắn. Nhưng điều tuyệt vời nhất trong hành trình của chúng tôi khi ấy là cuối cùng chúng tôi cũng đã có được sự thư thái trong tâm hồn mình. Tôi có thể nghĩ về tương lai, mà trong đó không phải chỉ có mỗi việc phải lo chi trả hóa đơn. Trong những năm tháng này, được sống trong sự an nghỉ của Ngài là giấc mơ tuyệt nhất trên đời. Sắm được ô tô mà không phải lo nghĩ đến nợ nần là một sự an nghỉ. Không còn sống trong cảnh nợ nần cũng là một sự an nghỉ. Có được ngôi nhà mơ ước với diện tích 222.577 m² là một sự an nghỉ. Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt người vợ yêu quý lúc cô ấy mua sắm, không phải bận tâm đến chuyện tiền bạc, là một sự yên nghỉ. Dựa trên tất cả những gì chúng tôi cần, việc có đủ tiền để có thể gieo đi hàng trăm, hàng ngàn đô la để giúp đỡ mọi người và dự phần vào công tác phúc âm là một sự an nghỉ. Nhưng có lẽ sự thay đổi lớn nhất trong cuộc đời tôi ấy là mỗi ngày không phải thức dậy với áp lực và nỗi sợ vây quanh như tôi đã từng sống trong suốt những năm tháng trước. Việc lại có thể mơ giấc mơ về những điều tốt đẹp sẽ đến, thay vì mơ ước chỉ cần sống qua được mỗi tuần thôi là đủ, cũng là một sự an nghỉ rồi. Thực vậy, cái ngày tôi đóng gói những thùng đồ cuối cùng chất lên xe tải để chọn đến căn nhà mới là một ngày ngọt ngào xen lẫn cay đắng. Nhưng tin tôi đi, vị ngọt của sự an nghỉ mà Grenda và tôi đã khám phá ra được mê mẩn gấp ngàn lần hơn so với ý tưởng rời bỏ căn nhà với nhiều kỷ niệm đắng cay đằng sau, đủ khiến chúng tôi giống như lại được trở về cái thời cấp sách đến trường vô âu vô lo, cùng nhau cười đùa, cùng nhau mơ mộng dậy. Tôi biết là bạn đang nghĩ gì. Tôi cũng từng ước tôi được như vậy. Tôi ước tôi có thể kinh nghiệm được tất thảy mọi điều trên, được cười đùa, mơ mộng và có thể tập trung vào điều gì đó khác hơn việc suốt ngày cứ lo nghĩ về những khoản hóa đơn cần phải thanh toán. Mặc dù có thể bạn thấy khó tin ở điểm này, nhưng tôi cam đoan với bạn những gì Grenda và tôi khám phá cũng hoàn toàn có thể xảy ra với bạn như đã xảy ra cho chúng tôi vậy. Lời cầu nguyện của tôi đó là khi chúng tôi chia sẻ câu chuyện của mình thì bạn cũng sẽ được khích lệ để áp dụng những quy luật và những nguyên tắc của Đức Chúa Trời vào chính đời sống bạn. Điều này thực sự không khó, chỉ cần bạn khám phá ra được sức mạnh của sự an nghỉ. Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta. Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường. Hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Ma-thi-ơ chương 11 câu 28 đến 30.